và cũng được thấy ở trước mặt. Có một khóa Phật đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm nơi thân. Nhờ thấy hóa Phật nên tất cả đều được khoái lạc và khởi nghĩ như vậy. Nhờ ân đức này khiến mình được vui nên sinh tâm hoan hỷ, hướng về hóa Phật, chắp tay cung kính. Bây giờ Đức Thế Tôn khiến chúng sinh kia được thấy túc mạng, tội nghiệp nhân duyên, liền tự hối trách. Nhờ căn lành này, khi mạng chung, họ được sinh vào cõi trời người. Chúng sinh ở súc sinh cũng đều như vậy. Lúc đó, Đức Thế Tôn vì các trời người chỉ cho thấy nhân duyên đời trước, nên có vô lượng vô biên chúng sinh đi đến chỗ Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ, rồi lui ngồi một bên, lắng nghe và thọ trì diệu pháp. Bây giờ có bất khả thuyết các trời và người, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, và vô số đại Bồ Tát được nhẫn nhục Đà La Ni tam muội. Phẩm Đại Thí thứ ba, phần một. Lúc ấy trong hội có vị đại Bồ Tát tên Tịch Ý, sau khi chiêm ngưỡng các thứ thần túc của Đức Như Lai, liền bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì các đức Phật kia có được thế giới thanh tịnh vi diệu, thứ thứ trang nghiêm, lìa được ngũ trược và vô lượng ác trược? Trong đó toàn là các đại Bồ Tát thành tựu các thứ vô lượng công đức, thọ mọi khoái lạc, và chẳng có tên hiệu Thinh Văn Bích Chi Phật, huống hồ là thiệt có các bậc nhị thừa. Này Đức Thế Tôn của con, bởi nhân duyên gì mà lại ở cõi thế giới ác trược, bất tịnh, mệnh trược, kiếp trược, chúng sinh trược, kiến trược, phiền não trược, ở trong ác thế ngũ trược này mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại trong bốn chúng thuyết pháp tam thừa? Vì duyên cớ nào Đức Thế Tôn của con không giữ lấy thế giới thanh tịnh như thế mà lại chẳng xa lìa ngũ trược ác thế? Đức Phật bảo ngài Bồ Tát Tịch Ý rằng: Thiện nam tử, đại Bồ Tát vì bổn nguyện của mình nên lấy quốc độ tịnh diệu, lại cũng vì bổn nguyện của mình nên lấy quốc độ bất tịnh. Vì cớ sao? Thiện nam tử, đại Bồ Tát thành tựu đại bi nên lấy cõi ác trược bất tịnh. Bởi thế nay ta cũng vì bổn nguyện mà ở cõi thế giới ác trược bất tịnh này thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, ông nay lắng nghe, khéo suy nghĩ lấy, khéo vân giữ, khéo thọ trì, ta nay sẽ nói. Khi ấy chư Bồ Tát thọ giáo mà lắng nghe. Đức Phật bảo ngài Tịch Ý Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, trong quá khứ, quá hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, quốc độ này tên là Sang Đề Lan. Thổ ấy, đại kiếp tên là Thiện Trì. Ở trong kiếp ấy, có vị chuyển luân thánh vương tên là Vô Tránh Niệm, cai trị chủ bốn châu thiên hạ. Lại có một đại thần tên là Bửu Hải, thuộc dòng dõi Phạm Chí, giỏi nghề xem tướng. Có một người con khi sinh đủ 32 tướng anh lạc nơi thân, 80 vẻ đẹp, thứ lớp trang nghiêm. Do bởi trăm phước đức mới thành tựu được. Mỗi một tướng tốt, hào quang một tầm, thân thể viên mãn, đầy đủ như cây ni cô lư. Xem mãi một tướng vẫn không hề chán. Ngay lúc sinh ra, liền có trăm nghìn chư thiên đến nơi cúng dường. Do nhân duyên ấy nên được đặt tên là Bửu Tạng. Về sau khôn lớn, cắt bỏ râu tóc, mặc áo pháp xuất gia, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, vẫn lấy hiệu cũ tức là Bửu Tạng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ngài chuyển pháp luân, khiến trăm nghìn vô lượng ức na do tha chúng sinh thấy đều được sinh lên cõi người trời hoặc được giải thoát. Làm lợi ích cho người trời xong, cùng trăm nghìn ức na do tha thinh văn đại chúng cung kính vây quanh, thứ lớp kinh hành qua các thành ấp xóm làng, lần đến một thành tên là An Chu La, tức là chỗ chuyển luân thánh vương cai trị. Cách thành không xa có một lâm viên tên là Diêm Phù. Bây giờ Đức Như Lai cùng trăm nghìn vô lượng ức na do tha đại chúng thinh văn nghỉ ngơi nơi rừng này. Khi ấy chuyển luân thánh vương nghe Đức Phật Bửu Tạng cùng với trăm nghìn vô lượng ức na do tha đại chúng thinh văn thứ lớp kinh hành đến rừng Diêm Phù. Thánh vương liền khởi nghĩ rằng: ta nay đến chỗ Đức Phật lễ bái nhiễu quanh, cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán. Nghĩ như vậy rồi, liền tự dùng thần lực của bậc thánh vương cùng vô lượng đại chúng trước sau vây quanh, ra khỏi thành An Chu La, hướng về rừng Diêm Phù. Khi đến bìa rừng, đúng phép xuống xe đi đến chỗ Đức Phật. Đến nơi rồi, đầu mặt đảnh lễ Đức Phật, nhiễu quanh phía hữu ba vòng, rồi lui ngồi một bên. Thiện nam tử, bây giờ Đức Bửu Tạng Như Lai liền vì thánh vương thuyết chánh pháp, dùng mọi phương tiện chỉ giáo lợi vui. Thuyết pháp xong, ngài liền ngồi yên. Bây giờ chuyển luân thánh vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ thẳng chắp tay bạch Phật rằng: cúi xin Đức Như Lai và chư thánh chúng, trong ba tháng này nhận cho con cúng dường áo mền, ăn uống, ngọa cụ, giải khát, thuốc men các thứ. Thiện nam tử, thì ấy Đức Như Lai yên lặng nhận lời. Nhà vua biết Đức Phật đã nhận, đầu mặt đảnh lễ, nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, vui mừng lui ra. Bây giờ chuyển luân vương bảo các tiểu vương, đại thần, nhân dân và các quyến thuộc biết rằng: các ngươi biết chăng, ta nay đã cung thỉnh Đức Bảo Tạng Như Lai và thánh chúng trọn ba tháng cúng dường các đồ tứ sự. Tất cả của cải quý báu của ta, phẩm vật cúng dường, hay tôi trai tớ gái, ta nay xả bỏ hết để đem dâng cúng Phật và chư thánh chúng. Các ngươi nay cũng nên xả bỏ tất cả các vật, phẩm vật, tôi trai tớ gái, để dâng cúng Phật và chư thánh chúng. Mọi người nghe rồi liền hoan hỷ phụng hành. Bây giờ vị quan giữ kho trân bửu đến rừng Diêm Phù, đem toàn vàng ròng lấy lót trên đất. Trên mặt đất bằng vàng ấy lại xây lầu thất bảo. Bốn cửa lầu ấy đều làm bằng thất bảo. Trên hàng cây thất bảo đều treo áo quý anh lạc, các thứ trân châu, lộng báu tuyệt đẹp, cùng các thứ đồ báu để trang nghiêm. Lại có các hương hoa quả kỳ diệu, dùng để trang sức cây. Lại rải đủ các loại hoa, dùng mền đệm tơ lụa để trải, và treo các tràng phan lên. Trước cung điện, Thánh Vương ngồi trong cửu xe bằng vàng, lơ lửng trên hư không, cách mặt đất 7 thước. Cho voi trắng tốt đứng sau Như Lai, cầm cây thất bảo. Trên cây ấy có ngọc quý, trân châu, lụa là, các thứ ăn lạc dùng làm trang sức. Lại dùng lọng thất bảo tre, và truyền bửu ngọc nữ ở trước đức Như Lai, mài ngưu đầu chiên đàn, và dùng hắc trầm thủy rải dâng lên đức Phật. Lại đem như ý bửu châu đặt ở trước đức Phật. Xe vàng và bửu châu, hai thứ phát ra ánh sáng vi diệu, tranh sáng khắp rừng Diêm Phù, không phân biệt được là ngày hay đêm. Thêm ánh sáng nơi thân đức Bửu Tạng Như Lai vi diệu thanh tịnh, chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Lại lấy ngưu đầu chiên đàn làm giường ghế cho mỗi thinh văn, mỗi giường đều lấy ngưu đầu chiên đàn làm bàn án. Sau mỗi tọa cụ đều có voi trắng báu cầm cây thất bảo làm bằng các thứ trang nghiêm như cây của đức Như Lai. Trước mỗi tọa cụ đều có bửu ngọc nữ mài ngưu đầu chiên đàn và hắc trầm thủy rải xuống cúng dường. Ở trước mỗi vị thinh văn đều có như ý bửu châu. Trong viên lâm ấy lại trỗi lên các thứ âm nhạc. Bên ngoài khu vườn có 4 đội binh quý đi vòng chung quanh. Thiện Nam Tử, vị chuyển luân vương này buổi sáng tinh sương ra khỏi cửa thành đi đến chỗ đức Phật. Khi đến bìa rừng, đúng phép xuống xe đi bộ đến chỗ đức Phật. Đến nơi rồi, đầu mặt đảnh lễ sát chân đức Phật, nhiễu quanh bên hữu 3 vòng, rồi đi múc nước, tự tay hầu hạ phục dịch và dâng đưa thực phẩm thượng diệu lên đức Phật và đại chúng. Khi thọ trai xong, rửa bát súc miệng, đâu đó xong rồi, lúc đó chuyển luân vương tay cầm quạt báu, quạt hầu Như Lai và các thinh văn. Bây giờ 1.000 người con của nhà vua và 84.000 tiểu vương đều cùng cúng dường các thinh văn, giống như chuyển luân thánh vương cúng dường đức Thế Tôn vậy. Lại khi thọ trai xong, có 100.000 vô lượng ức na do tha chúng sinh vào rừng Diêm Phù, nơi đức Như Lai, để thọ nghe chánh pháp. Lúc ấy giữa hư không có 100.000 vô lượng ức na do tha chư thiên rải các hoa trời, trỗi âm nhạc trời, cúng dường dân Phật. Bấy giờ trong hư không lại có áo trời, chuỗi anh lạc, các thứ lộng báu tự nhiên chuyển quanh. Lại có 40.000 dạ xoa áo xanh ở nơi rừng chiên đàn, dùng củi ngưu đầu chiên đàn nấu chín thực phẩm dâng lên đại chúng của đức Phật. Đêm đến, chuyển luân vương ở trước đức Phật và đại chúng thắp 100.000 vô lượng ức na do tha ngọn đèn. Thiện Nam Tử, vua chuyển luân đội trên đảnh 1 ngọn đèn, mỗi vai để 2 ngọn đèn, trong 2 tay cầm 4 ngọn đèn, trên 2 gối mỗi gối để 1 ngọn đèn, trên 2 bàn chân cũng để mỗi bên 1 ngọn đèn, để như thế suốt đêm cúng dường Như Lai. Nhờ thần lực của đức Phật nên thân tâm nhà vua được khoái lạc, không chút mỏi mệt. Như tỳ kheo nhập đệ tam thiền ra sao, thì chuyển luân thánh vương hưởng sự vui khoái cũng y như vậy. Thánh vương cúng dường như thế trọn suốt 3 tháng. Lúc đó 1.000 người con của thánh vương và 84.000 tiểu vương 100.000 số lượng ức Na Do Tha đại chúng. Cũng dâng thực phẩm thượng diệu, cúng dường các vị thinh văn, cũng như Thánh Vương đã dâng cúng, và cúng trọn đủ 3 tháng. Các bửu ngọc nữ cũng đem hoa hương cúng dường lên Đức Phật, giống như chuyển luân Thánh Vương chẳng khác. Ngoài ra, các chúng sinh cũng đem hoa hương cúng dường, giống như ngọc nữ cúng dường các vị thinh văn, không khác chút nào. Thiện nam tử, lúc chuyển luân vương cúng dường được 3 tháng rồi, thì vị đại thần giữ kho báu của vua dâng lên Đức Phật 84.000 đầu rồng đúc bằng vàng, diêm phù đàn, xe bằng vàng quý, voi trắng, ngựa xanh, ngọc báu như ý, hỏa châu tuyệt đẹp. Chủ tạng thần bửu, chủ tứ binh bửu và các vị tiểu vương để quanh thành An Châu La và các thành ấp nhỏ, những áo báu, cây thất bảo, từng đống hoa bửu diệu cùng các thứ lộng quý. Chuyển luân Thánh Vương mặc diệu y, các vòng hoa, chuỗi anh lạc, xe đẹp, các thứ giường báu, lưới báu chằng chịt bằng vàng diêm phù đến bằng ngọc trân châu, giày dép tuyệt đẹp, mền đệm, bàn ghế đẹp đẽ, đồ dùng thất bảo, chuông trống, nhạc cụ, linh báu, cờ hiệu báu, đèn nén, chim thú bằng ngọc, quạt đẹp nhiều màu, các thứ thuốc men, những vật như thế, mỗi thứ 84.000 món, đều đem dâng lên Đức Phật và Thánh chúng. Cúng dường xong, Thánh Vương bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nước con có nhiều việc, nếu có gì chẳng phải, con xin sám hối. Cúi xin Đức Như Lai ở lâu nơi Vương Lâm này, để con thường được lui tới lễ bái, vi nhiễu, cung kính cúng dường, tôn trọng, tán thán. Các vương tử kia hiện ở trước Đức Phật, mỗi mỗi đều muốn thỉnh Phật và tỳ kheo tăng trong 3 tháng tròn được dâng cúng dường tứ sự. Cúi xin Đức Thế Tôn nhận cho. Lúc ấy Đức Như Lai yên lặng nhận lời. Chuyển Luân Vương biết Đức Phật đã nhận lời các vương tử thỉnh cầu, bèn đầu mặt đảnh lễ Phật và tỳ kheo tăng, nhiễu quanh hữu 3 vòng, hoan hỷ mà lui ra. Thiện nam tử, trong 1.000 vương tử, vương tử thứ nhất tên là Bất Huyến, trọn trong 3 tháng cúng dường Như Lai và tỳ kheo tăng, dâng các đồ tứ sự như Thánh Vương đã làm vậy. Trong thời gian ấy, vua chuyển luân ngày ngày đến chỗ Đức Phật để chiêm ngưỡng tôn nhang và cùng tỳ kheo tăng thọ trì diệu pháp. Kính thưa quý vị và quý đạo hữu, Kinh Bi Hoa có 10 quyển, gồm 417 trang. Băng thứ nhất, đọc tới trang 56, vừa tạm thu xong trong dịp lễ lao động tháng 9 năm 1998. Quyển kinh này do một đạo hữu chẳng may bị khiếm khuyết thị nhãn, nhưng rất tha thiết tìm cầu học đạo, đã gửi cho Tâm Từ giúp đọc dùm cho anh. Xin cảm ơn anh Huỳnh Tài An đã cho Tâm Từ có dịp này. Nguyện cầu xin chư Phật gia hộ cho anh được sáng mắt. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa quý vị, để có những cuốn băng đọc kinh truyện Phật giáo, xin liên lạc về đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437, hay có thể liên lạc với Tâm Từ, điện thoại và điện thư cùng một số 714-957-5786. Nam Mô A Di Đà Phật.